Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ năm ngày 6 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Ngọc Huynh và Gen Kabua theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha nêu cao gương tử đạo vì công lý của thẩm phán Rosario Angelo Livatino.
Vatican. Trong lời tựa viết cho cuốn sách Rosario Angelo Livatino, Dal Martirio a Secco al Martirio di Sangue, tạm dịch là Rosario Angelo Livatino, từ tử đạo khô đến tử đạo bằng máu của tác giả Vincenzo Bertolone, Đức Thánh Cha đề cao tấm gương trung thành với đức tin và sống đức tin trong cuộc sống hàng ngày, trong nghề nghiệp, bằng việc thực thi công lý và có lòng thương xót.
Tác phẩm thuật lại cuộc đời của Tôi tới Chúa, Rosario Angelo Livatino, một thẩm phán người Ý quê ở vùng Sicilia, sinh ngày 3 tháng 10 năm 1952. Ngài bị những kẻ mafia thống trị vùng Sicilia vào những năm 1980 thù ghét vì sự kiên định trong nghề nghiệp và đức tin Kitô giáo. Do đó, họ đã thuê người sát hại Ngài vào ngày 21 tháng 9 năm 1990. Ngài sẽ được phong chân phước vào Chúa Nhật ngày 9 tháng 5 tới đây tại nhà thờ chính tòa Agrigento, Sicilia. Nhắc lại những lời cuối cùng của thẩm phán Rosario: hỡi những anh em bé nhỏ, tôi đã làm gì với anh em? Đức Thánh Cha nhận xét đây là những lời của một ngôn sứ sắp chết, là lời than thở của một người công chính biết rằng mình không đáng phải chịu cái chết oan uổng đó. Đức Thánh Cha nói thêm rằng những lời này là tiếng kêu đau đớn và đồng thời cũng là tiếng kêu của sự thật, với sức mạnh của nó tiêu diệt các thế lực mafia bằng cách làm lộ ra sự từ chối tin mừng dưới mọi hình thức từ trong bản chất của mafia. Bất chấp việc trưng bày các tranh ảnh thánh thiêng, các tượng thánh, các nghi lễ tôn giáo được phô trương, Đức Thánh Cha cũng tái khẳng định rằng thẩm phán Rosario là một gương mẫu không chỉ cho các thẩm phán mà cho tất cả những người làm việc trong lĩnh vực luật pháp, về sự nhất quán giữa đức tin và dấn thân cho công việc của Ngài và sự tương đồng của những suy tư của Ngài. Đức tin đã trở thành việc thực hành công lý và do đó thực thi điều tốt cho tha nhân. Đó là đặc điểm của đời sống thiêng liêng của Tôi tới Chúa Rosario. Đức Thánh Cha lưu ý thêm rằng thẩm phán Rosario hàng ngày phó thác hoàn toàn và cách quảng đại cho Chúa. Đây là điểm sáng để tham chiếu cho những con người ngày nay cũng như tương lai, đặc biệt là những người trẻ bị mafia lôi kéo vào một cuộc sống bạo lực, tham nhũng, bị đe dọa và cái chết. Đức Thánh Cha viết: chứng tá tử đạo về đức tin và công lý của thẩm phán Rosario là hạt giống của hòa hợp và hòa bình xã hội và là biểu tượng của nhu cầu cảm thông và trở thành anh chị em, chứ không phải là đối thủ hay kẻ thù. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn gương sáng mà thẩm phán Rosario để lại, kể cả qua lễ phong trần phước cho Ngài. Đó là sự đấu tranh mỗi ngày của đức tin và sự khiêm nhường, sự hiền lành và thương xót, luôn luôn và chỉ vì danh Chúa Kitô, chưa từng rời bỏ đức tin và công lý dù nguy hiểm sự chết đe dọa. Đức Thánh Cha nói, đây là hạt giống được gieo trồng, đây là hoa trái sẽ được trổ sinh.
Tòa Thánh tiếp phái đoàn các nhà lãnh đạo vì hòa bình.
Vatican. Hôm thứ Ba ngày 4 tháng 5, một phái đoàn của tổ chức quốc tế các nhà lãnh đạo vì hòa bình do Jean-Pierre Raffarin, nguyên thủ tướng Pháp thành lập, đã đến Vatican và được Đức Tổng giám mục Gallagher, ngoại trưởng Tòa Thánh, đón tiếp và thảo luận về các vấn đề liên quan đến bảo vệ chủ nghĩa đa phương và giáo dục vì hòa bình.
Chuyến thăm lần này của phái đoàn có hai mục tiêu: thúc đẩy một cuộc tiếp kiến giữa Đức Thánh Cha và Chủ tịch tổ chức và lên chương trình cho một buổi hội thảo với Đại học Giáo hoàng Laterano. Tổ chức gồm 36 thành viên, trong đó có ông Antony Blinken, Ngoại trưởng Mỹ, bà Ngôi-nhi Okonyo Iguala, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới, và ông Ban Ki-moon, Nguyên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Hoạt động của tổ chức là nhằm thúc đẩy cách tiếp cận mới đối với hòa bình và đối thoại, một chủ đề luôn được Tòa Thánh đề cập. Với cuộc gặp gỡ này, Tòa Thánh và các nhà lãnh đạo vì hòa bình hy vọng sẽ tổ chức một cuộc hội thảo với Đại học Giáo hoàng Laterano về giáo dục vì hòa bình. Bà Donia Kawak, Giám đốc điều hành, giải thích về hội thảo: nhằm cung cấp cho những người trẻ một hành trang tri thức để họ có thể trở thành những người kiến tạo hòa bình trong môi trường sống của họ. Hiện tại, nền tảng quốc tế đang nỗ lực phát triển mạng lưới các trường học hòa bình cho thanh thiếu niên từ khắp nơi trên thế giới. Do đại dịch, ngày diễn ra hội thảo với Đại học Laterano hiện chưa được xác định. Bà Irina Bokova, nguyên Tổng Giám đốc UNESCO, thành viên của Ủy ban cấp cao về tình huynh đệ nhân loại, cũng là người có mặt tại buổi gặp với Đức Tổng Giám mục Gallagher cho biết, có nhiều điểm chung giữa tổ chức và chính sách ngoại giao của Tòa Thánh. Tài liệu về tình huynh đệ Fratelli Tutti và thông điệp Laudato Si mở ra một không gian rộng lớn cho sự hợp tác vì hòa bình giữa tổ chức và Tòa Thánh. Việc ủng hộ những ý tưởng này về sự đồng cảm, quan tâm và tôn trọng người khác ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt trong thời điểm đại dịch này. Ông Enrique Barón Crespo, nguyên chủ tịch Nghị viện châu Âu cho rằng, hoạt động vì hòa bình là một giá trị thánh thiêng. Theo ông, cần phải giáo dục thế hệ trẻ để không có sự thù ghét nhau nữa. Chúng ta có thể thay đổi lịch sử và học hỏi những gì tốt nhất nơi con người. Ông Enrique cho biết, tổ chức các nhà lãnh đạo vì hòa bình cùng với Đức Thánh Cha còn hướng đến một cuộc chiến khác, đó là bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học. Bởi vì với sự nóng lên toàn cầu, chúng ta chia sẻ sự sống còn của chính chúng ta, và chứng tá của Đức Thánh Cha với Laudato Si sẽ khuyến khích mọi người dấn thân bảo vệ hành tinh.
Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Tòa Thánh châu Âu.
Roma. Các giáo hội châu Âu cử hành 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Tòa Thánh châu Âu bằng việc tổ chức sự kiện mang tên Ite Europaeum, bao gồm những cuộc viếng thăm các nhà thờ Roma có liên hệ lịch sử với một số quốc gia châu Âu.
Nhằm chỉ ra và làm tăng giá trị các quan hệ sâu sắc giữa Liên minh châu Âu gồm 27 quốc gia thành viên với Tòa Thánh là mục tiêu của ITERE Europaeum, một dự án của Phái đoàn châu Âu với sự cộng tác của các đại sứ quán của các nước thành viên châu Âu cạnh Tòa Thánh. Sự kiện bắt đầu vào ngày 9 tháng 5 tại đền thờ Thánh Gioan Laterano với một thánh lễ do Đức Hồng Y Angelo De Donatis, giám quản Roma chủ sự. Trong hành trình viếng thăm này, một quốc gia chọn một nhà thờ ở Roma có sự gắn bó đặc biệt đến lịch sử hoặc có liên hệ với cộng đoàn ở Roma. Trong một ghi chú, các nhà tổ chức giải thích rằng việc khởi động sáng kiến sẽ trùng với ngày châu Âu được tổ chức hàng năm vào ngày 9 tháng 5 và trong sự biết ơn Robert Schuman, nhân vật chính đã dẫn đến việc thành lập cộng đồng châu Âu vào năm 1957. Thánh lễ sẽ được tiếp nối bằng cuộc viếng thăm vương cung thánh đường Santi Quattro Coronati gần đó, được Latvia chọn. Hành trình sẽ tiếp tục với chuyến thăm đến vương cung thánh đường San Clemente do cộng đoàn Séc chọn và cuối cùng là đến vương cung thánh đường Santo Stefano Rotondo Argelio của Hungary. Itere Europaeum sẽ tiếp tục cho đến ngày 27 tháng 6 năm 2021 và mỗi chủ nhật sẽ có các cử hành phục vụ, các buổi hòa nhạc và các chuyến tham quan đến một số nhà thờ và vương cung thánh đường được chọn. Do các hạn chế vì đại dịch COVID-19, việc tham gia các sự kiện vào Chủ nhật sẽ chỉ dành cho những ai được mời. Những ai quan tâm đến sự kiện đều có thể thực hiện các cuộc viếng thăm trong những ngày khác với bản đồ và hướng dẫn có sẵn trên trang web từ ngày 9 tháng 5. Trong mỗi nhà thờ, khách viếng thăm sẽ thấy cột biểu tượng, trên đó giải thích lịch sử mối quan hệ giữa quốc gia thành viên và tòa thánh cũng như với nhà thờ được chọn.
Các giám mục Mexico kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân của tai nạn tàu điện.
Mexico. Các giám mục Mexico khuyến khích cầu nguyện và liên đới với các nạn nhân sau vụ tai nạn tàu điện ở Mexico City xảy ra vào tối ngày 3 tháng 5. Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 23 người, bao gồm cả trẻ em và 79 người bị thương.
Tai nạn xảy ra vào lúc gần 10 giờ 30 tối thứ Hai ngày 3 tháng 5 khi cầu vượt tàu điện của tuyến số 12 bị sập, khiến các toa tàu rơi xuống đường xe chạy bên dưới. Vụ tai nạn xảy ra gần ga tàu điện Olivos ở quận Tawak ở đông nam Mexico City. Đức cha Alfonso Miranda Guardiola, tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Mexico và là giám mục phụ tá của Monterrey, nói với hãng tin ACI Prensa rằng các giám mục đã nhận được tin này và ngay lập tức chia buồn cùng với Đức Hồng Y Carlos Agüella, tổng giám mục giáo phận Mexico. Trên Twitter, tổng giáo phận Mexico cầu nguyện cho các nạn nhân vụ sập cầu vượt đường sắt và mong sẽ không có thêm tổn thất. Trong một cuộc họp báo ngày 4 tháng 5, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador đã kêu gọi một cuộc điều tra kỹ lưỡng và công bằng tìm biết sự thật về những gì đã gây ra vụ tai nạn tàu điện. Đức cha Andrés Vegas Pena của giáo phận Xochimilco, Tawak và Minpa Alta nằm trong khu vực xảy ra vụ tai nạn cho biết ngài bị sốc vì vụ tai nạn tàu điện. Ngài nói, tôi dâng những lời cầu nguyện khẩn thiết nhất cho những người đã bị tai nạn này, cho những người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện khác nhau. Xin Chúa thương xót họ và ban cho họ ân sủng để phục hồi nhanh chóng. Ngài cũng xin Chúa Cha thương xót cho các linh hồn được an nghỉ đời đời. Đức cha cũng khuyến khích các tín hữu trong giáo phận của mình dâng những ý này trong lời cầu nguyện của họ và cho biết Ngài đang theo dõi sát sao tin tức để khi biết rõ về thảm kịch hơn, Ngài sẽ đưa ra các hướng dẫn thích hợp về mục vụ bác ái để thông qua Caritas giáo phận mọi người có thể giúp đỡ bao nhiêu có thể. Ngài cũng đang yêu cầu Caritas của Tổng giáo phận Mexico và giáo phận Iztapalapa hợp lực để giúp đỡ những người cần giúp đỡ.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 6 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, tiếp tục loạt bài giáo lý về cầu nguyện trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến vào sáng thứ Tư ngày 5 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã trình bày về đề tài chiêm niệm. Ngài nói rằng chiêm niệm giúp chúng ta trong việc bước theo Chúa Giêsu trên con đường của tình yêu. Theo Đức Thánh Cha, không có đối nghịch giữa cầu nguyện, chiêm niệm và hành động. Trong tin mừng chỉ có một tiếng gọi duy nhất, đó là theo Chúa trên con đường tình yêu. Bác ái và chiêm niệm đồng nghĩa với nhau. Đức Thánh Cha giải thích rằng chiêm niệm là một hành động của trái tim mà qua đó chúng ta ngắm nhìn Chúa Giêsu với đức tin, âm thầm suy tư về những lời nói và mầu nhiệm cứu độ của Chúa. Như người nông dân chất phác ở thành X đã nói với Thánh John Vianney, khi cầu nguyện trước nhà tạm thánh thể, tôi nhìn Chúa và người nhìn tôi. Khi ngắm nhìn Chúa của chúng ta theo cách này, chúng ta cảm nhận được ánh mắt yêu thương của người dành cho chúng ta và tâm hồn chúng ta được thanh tẩy. Điều này cũng giúp chúng ta nhìn người khác dưới ánh sáng của chân lý và lòng trắc ẩn mà Chúa Giêsu mang đến cho tất cả mọi người. Chính Chúa Kitô là gương mẫu cho mọi cách cầu nguyện chiêm niệm. Giữa lúc đang hoạt động trong sứ vụ công khai, người luôn dành thời gian cho việc cầu nguyện, điều diễn tả sự hiệp thông yêu thương của người với Chúa Cha. Đức Thánh Cha cầu nguyện rằng qua việc cầu nguyện, chúng ta được liên kết, kết hiệp với Chúa trên con đường tình yêu, nơi chiêm niệm và bác ái hòa làm một. Vì như Thánh Gioan Thánh Giá, bậc thầy vĩ đại về cầu nguyện chiêm niệm của giáo hội dạy chúng ta, một hành động yêu thương thuần túy, hữu ích cho giáo hội hơn tất cả những việc làm khác gộp lại.
Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhận định, chiều kích chiêm niệm của con người chưa phải là lời cầu nguyện chiêm niệm, hơi giống như muối của cuộc sống, nó mang lại hương vị, nó ướp nồng ngày sống của chúng ta. Chúng ta có thể chiêm niệm bằng cách ngắm nhìn mặt trời mọc vào buổi sáng, hoặc nhìn những hàng cây vươn mình trong sắc xanh mùa xuân. Chúng ta có thể chiêm niệm bằng cách nghe nhạc, hoặc nghe tiếng chim, đọc sách, ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật, hoặc nhìn vào kiệt tác đó là khuôn mặt con người. Nhắc lại lá thư mục vụ đầu tiên của Đức Hồng Y Carlo Maria Martini trong sứ vụ giám mục giáo phận Milan có tựa đề Chiều kích chiêm niệm của cuộc sống, Đức Thanh Trà nhận xét, trong thực tế, những người sống trong một thành phố rộng lớn, nơi mà mọi thứ chúng ta có thể nói là nhân tạo và nơi mọi thứ đều hoạt động, có nguy cơ đánh mất khả năng chiêm niệm. Trước hết, chiêm niệm không phải là một cách làm, mà là một cách hiện hữu. Đức Thanh Trà nói thêm rằng, chiều kích chiêm niệm trong bản chất của chúng ta đòi chúng ta đi vào trong đức tin và tình yêu trước khi trở thành người cầu nguyện. Ngài nói, để là những người chiêm niệm, điều này không phụ thuộc vào đôi mắt mà phụ thuộc vào trái tim. Và đây, người cầu nguyện thực hiện cầu nguyện như một hành động của đức tin và tình yêu, là hơi thở của mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Cầu nguyện thanh lọc trái tim và nó giúp chúng ta có cái nhìn chính xác, giúp nắm bắt thực tế từ một quan điểm khác. Trích dẫn lời của vị thánh cha sở xứ Aix mô tả sự biến đổi của trái tim do tác động của cầu nguyện. Đức Thánh Cha nói, chiêm niệm là lấy đức tin mà chiêm ngắm Đức Giêsu. Và trưng dẫn sách giáo lý công giáo, một người dân quê làng Aix đã từng nói với Thánh Gioan Vianney, cha sở của mình, về những lúc cầu nguyện trước nhà tạm. Ánh sáng tôn nhan người soi sáng qua mắt linh hồn, dạy cho ta biết nhìn tất cả trong ánh sáng của chân lý và lòng thương xót người dành cho mọi người. Đức Thanh Trà khẳng định, mọi thứ bắt nguồn từ điều này, từ một trái tim cảm thấy rằng nó được ngắm nhìn cách yêu thương. Khi đó, thực tế được chiêm niệm bằng đôi mắt khác.
Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thanh Trà trích dẫn lời Thánh Gioan Vianney, tôi nhìn Chúa và người nhìn tôi, và Ngài nhận định, Sự chiêm niệm yêu thương tiêu biểu của lời cầu nguyện thẳm sâu nhất, không cần nhiều lời, chỉ cần một ánh nhìn là đủ. Nó đủ để tin chắc rằng cuộc đời của chúng ta được bao bọc bởi một tình yêu bao la và thủy chung mà không gì có thể chia cắt chúng ta với nó. Đức Thánh Cha nói thêm, Chúa Giêsu là một bậc thầy về cái nhìn này. Cuộc sống của người không bao giờ thiếu thời gian, không gian, sự tĩnh lặng, sự hiệp thông yêu thương, đều cho phép sự hiện hữu của một người không bị tàn phá bởi những thử thách không thể tránh khỏi, nhưng duy trì vẻ đẹp nguyên vẹn. Bí quyết của người chính là mối quan hệ của người với Cha trên trời. Sự kiện Chúa biến hình là một ví dụ Đức Thánh Cha dùng để giải thích cuộc sống cầu nguyện của Chúa Giêsu. Các sách Tin Mừng đặt sự kiện này vào thời điểm quan trọng trong sứ mệnh của Chúa Giêsu, khi sự chống đối và chối từ đang gia tăng xung quanh người. Ngay cả trong số các môn đệ của người, nhiều người đã không hiểu người và đã rời bỏ người. Một trong số 12 tông đồ cũng nuôi dưỡng ý nghĩ phản bội người. Chúa Giêsu bắt đầu công khai nói về sự đau khổ và cái chết đang chờ đợi người ở Jerusalem. Chính trong bối cảnh đó, Chúa Giêsu đã đi lên một ngọn núi cao cùng với Phêrô, Giacôbê và Gioan. Tin mừng Thánh Marco kể, rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như thế. Ngay vào thời điểm người ta không hiểu Chúa Giêsu, họ đã bỏ người mà đi, họ bỏ mặc người vì họ không hiểu. Trong thời điểm mà người bị hiểu lầm, ngay khi mọi thứ dường như trở nên mù mịt giữa cơn lốc của sự hiểu lầm, đó lại là thời gian ánh sáng thần linh chiếu rọi. Đó là ánh sáng của tình yêu thương của Chúa Cha, lấp đầy trái tim Chúa Con và biến đổi toàn thể con người của Chúa Con.
Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại lối suy nghĩ tách biệt chiêm niệm và hành động. Ngài nói, một số bậc thầy tu đức ngày xưa hiểu chiêm niệm trái ngược với hành động và đề cao những ơn gọi chạy trốn khỏi thế giới và các vấn đề của nó để dâng mình hoàn toàn cho việc cầu nguyện. Trong thực tế, Chúa Giêsu Kitô trong con người của người và tin mừng không có sự đối lập giữa chiêm niệm và hành động. Trong tin mừng và trong Chúa Giêsu không có gì mâu thuẫn. Sự đối lập này có thể phát xuất từ ảnh hưởng của triết học Tân Plato, nhưng chắc chắn nó chứa đựng một thuyết nhị nguyên, điều không thuộc về sứ điệp Kitô giáo. Và Đức Thánh Cha khẳng định, chỉ có một tiếng gọi quan trọng, một lời kêu gọi quan trọng duy nhất trong tin mừng, đó là đi theo Chúa Giêsu trên con đường tình yêu. Đây là đỉnh điểm và trung tâm của mọi thứ. Theo nghĩa này, bác ái và chiêm niệm đồng nghĩa với nhau. Chúng có cùng một ý nghĩa. Đức Thánh Cha kết thúc bài giáo lý bằng việc nhắc lại giáo huấn của Thánh Gioan Thánh Giá, một trong những nhà thần bí nổi tiếng nhất và bậc thầy về cầu nguyện chiêm niệm. Một hành động nhỏ của tình yêu trong sáng sẽ hữu ích cho giáo hội hơn tất cả những việc làm khác cộng lại. Điều phát xuất từ kinh nguyện chứ không phải từ sự giả định của bản ngã của chúng ta. Điều được thanh tẩy bởi sự khiêm nhường, cho dù đó là một hành động yêu thương thầm kín và thầm lặng, là phép lạ vĩ đại nhất mà một Kitô hữu có thể thực hiện. Tôi nhìn Chúa và người nhìn tôi. Chính hành động yêu thương ấy trong đối thoại thầm lặng với Chúa Giêsu đã đem lại rất nhiều lợi ích cho giáo hội. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Trần Đình
và An Huy
xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình kỳ số 43, từ số 161 đến số 162.
Chỉ có hai số thôi. Và anh Huy, em nói thử xem, tuần trước thì em đã học được những gì?
Dạ, tuần trước em học được cách làm sao để không làm bỏng tâm can mỏng manh của thầy Trần Đỉnh.
Cách đó là cách nào phải không?
Dạ thưa thầy, cách đó là nếu mà thầy Trần Đỉnh của chúng ta có mộng xem rằng đời sống thánh hiến cao hơn hay là thánh thiện hơn đời sống hôn nhân, thì chúng ta phải đập vào cái mộng của thầy ấy để cho nó vỡ tan tành ra.
Trời, người ta đã mỏng manh dễ vỡ rồi mà còn đập cho nó vỡ mộng là sao?
Thì bởi vì Đức Thánh Cha nói rồi, bậc sống hôn nhân và bậc sống thánh hiến không có cái nào hơn cái nào hết trơn.
Đúng rồi.
Thực ra thì đó là hai lối sống khác nhau để bổ sung cho nhau. Cho nên á, hễ mà ai coi cái này hơn cái kia thì chúng ta phải đặt vào cái mộng cho nó vỡ ra, để rồi thầy Trần Đỉnh của chúng ta được trở lại với tuổi hồn nhiên mỏng manh nhưng không dễ vỡ.
Bữa nay nhắc lại bài cũ mà ông còn bắn tôi nữa là sao không?
Nhưng mà kỳ này á, thì chúng ta sẽ hiền lành hơn với nhau. Kỳ này sẽ vẫn tiếp tục chủ đề hôn nhân và trinh khiết. Dù là cái đề tài này á, chúng ta chỉ ăn ké một chút xíu trong tông huấn về hôn nhân thôi, nhưng mà cũng chia ra làm được hai kỳ.
Thôi thì dù ăn ké nhưng mà chắc cũng phải vào luôn xem là tông huấn nói gì về đời sống trinh khiết và hôn nhân nhé.
Đúng rồi, dù ăn ké vẫn phải có giờ ăn đàng hoàng đúng không? Số 161. Trinh khiết có giá trị biểu tượng của một tình yêu vốn không có nhu cầu chiếm hữu người khác, và bằng cách đó nó phản ánh sự tự do của nước trời.
Và đây là một lời mời gọi dành cho những người kết hôn sống tình yêu vô phụ của họ trong viễn ảnh tình yêu dứt khoát dành cho Đức Kitô, cùng đồng hành với nhau tiến tới sự viên mãn của nước trời.
Vậy là nó có một cái khác khá là căn bản giữa tình yêu trinh khiết, còn bên kia là tình yêu trong đời sống hôn nhân.
Không chỗ nào?
Trời. Ví dụ như là tình yêu trinh khiết á, là không có chiếm hữu, không có người khác như là của riêng mình.
Đúng rồi. Và Đức Thánh Cha bảo là người tu sĩ không phải là không yêu.
Ủa hả? Được yêu luôn á hả?
Được, nhưng mà quan trọng này, nhưng mà yêu vì Chúa yêu. Và để cho con tim của mình tự do, để cho con tim của mình không bị ràng buộc, thì như vậy á, mới thuộc trọn về Chúa được.
Và khi thuộc trọn về Chúa thì chúng ta có thể phục vụ mọi người cách không thiên tư, không thiên lịch đúng không?
Đó. Nói là không có lệch lạc.
Đó, không lệch lạc, quyến luyến lệch lạc.
Đúng không? Và cái tình yêu vợ chồng như vừa nãy cậu nói thì nó là cái tình yêu có vẻ hơi chiếm hữu phải không?
Nói ra thì cũng sợ bố mẹ mình ở nhà mình không đồng ý, nhưng mà mình thấy là đôi khi cũng có nét nét gì đó là chiếm hữu. Ví dụ như mình hay bảo là em là của anh, hay anh là của em. Hay là, cái cả đó, thế giới của anh chỉ là mình em.
Khi mà người ta dùng cái tính từ sở hữu đúng không? Nó là của mình. Là em là của anh đừng của ai, nó kể như thế.
Cái ai mà còn lén phén là coi chừng nhé. Bởi vì sao? Con tim của chúng ta đã thuộc về nhau rồi thì coi như là nó thuộc trọn, không còn chi chác cho ai nữa. Người ta gọi một cách văn chương là một con tim không san sẻ.
Cái kiểu mà khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng thôi, sống chung nhau một đời. Ơi ơi, ơi ơi, ơi ơi, ơi ơi.
Đấy. Nhưng mà xin đính chính là cái này Trần Đỉnh và anh Huy hát cho những cái cặp vợ chồng chứ không có phải là hát cho chúng tôi nha. Bởi vì mặc dù chúng tôi sống cùng nhà nhưng không có chung một giường nhá.
Nhưng mà trở lại với Đức Thánh Cha về cái chủ đề này á, thì Đức Thánh Cha nói rằng về phần mình, tình yêu của đôi bạn, tình yêu đôi lứa đó phải giới thiệu những giá trị biểu tượng khác. Một đàng á, thì đó là một cái phản ánh đặc biệt của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Mà thật ra Chúa Ba Ngôi là gì? Là một sự hiệp nhất trọn vẹn, nhưng trong đó vẫn có sự phân biệt giữa các ngôi vị. Hôm nay tôi thần học một tí.
Ok, là có nghĩa là Chúa thì có một nhưng mà là ba ngôi đúng không?
Đúng rồi.
Đó, nghĩa là trong một gia đình thì cũng có nhiều ngôi đúng không?
Ủa vậy hơn giống Chúa vậy hả?
Đấy.
À đúng rồi, có ngôi cha nè.
Đó.
Rồi ngôi con nè.
Đúng rồi, đúng rồi.
Xong rồi ngôi gì nữa ta? À ngôi mẹ, ngôi mẹ. Ủa đây thần học mới nha.
Đúng rồi, đời sống hôn nhân cũng là cái môi trường để làm thần học.
Nó như một cái hình ảnh của Chúa Ba Ngôi đó.
Trời ơi,
sự hiệp thông của vợ chồng rồi bố mẹ và con cái. Ôi, hiệp nhất trọn vẹn nhưng trong đó vẫn có sự phân biệt giữa các ngôi vị đó.
Đúng rồi, mà hơn nữa cậu biết không, gia đình á cũng là một dấu chỉ của Kitô học nữa.
Gì căng dữ vậy, hại não quá.
Đó, ở đây là Kitô học luôn chứ không phải là ba ngôi học nhé. Bởi vì sao? Bởi vì gia đình biểu thị sự gần gũi của Thiên Chúa, đấng chia sẻ sự sống của con người qua việc người trở nên một với chúng ta trong mầu nhiệm nhập thể, trong mầu nhiệm thập giá và sự phục sinh.
Thành ra là mỗi người phối ngẫu, đó là vợ hoặc là chồng á, họ sẽ trở thành một xương một thịt với người kia. Đó. Và rồi từ đó họ dâng hiến mình để rồi họ chia sẻ mọi sự với người ấy cho tới chết luôn.
Cái chữ quan trọng ở đây là một.
Quá đẹp.
Kiểu như mà mình với ta tuy hai mà là một,
và ta với mình tuy một mà là hai.
Có giống nhau nhưng mà vẫn khác nhau.
Đúng rồi, và Trần Đỉnh và anh Huy tuy hai mà vẫn là hai.
Nhưng ông thì lại có tật nói dai,
nên chi ta cứ cãi hoài không thôi.
Tôi với ông hai đứa cũng có thể được gọi là một đôi.
Lâu lâu giận dỗi mỗi nơi một người,
làm lành một cái là cười.
Lâu lâu chém gió cho đời thêm vui.
Nhưng mà vui thôi chứ đừng vui quá. Phải trở lại với Đức Thánh Cha thôi.
Đúng rồi, Đức Thánh Cha nói rằng là trong khi đời sống trinh khiết là một dấu chỉ cánh chung của Đức Kitô phục sinh, thì hôn nhân lại là một dấu chỉ lịch sử cho những người đang trên đường lữ hành trần thế. Đó là một dấu chỉ của Đức Kitô tại thế, tức là đấng đã chấp nhận nên một với chúng ta, rồi ngài còn tự hiến cho chúng ta đến mức cả đổ máu.
Trời, nghe cái gì mà cánh chung với lại lịch sử ở đây đau đầu không ấy. Ông bây giờ tóm lại một cái như này để cho nó dễ nhớ này. Trinh thiết và hôn nhân là và là phải là những cách thế khác nhau để yêu thương. Bởi vì sao? Vì con người không thể sống mà không có tình yêu.
Đấy, ta sẽ sống độc thân là cũng có thể yêu đúng không?
Đúng rồi.
Mà lấy vợ lấy chồng cũng có thể yêu.
Đúng rồi.
Và con người Đức Thánh Cha nói rằng vẫn là một hữu thể không thể hiểu nổi đối với chính mình. Ông có hiểu nổi không?
Cái này gọi là một mầu nhiệm á.
Mầu nhiệm
con người.
Đấy. Đời sống của con người nó sẽ trở nên vô nghĩa nếu mà tình yêu không được mặc khải cho con người.
Cho nên Xuân Diệu bảo rồi, làm sao sống được mà không yêu,
không nhớ, không thương một kẻ nào?
Hãy đốt đời ta muôn thứ lửa,
cho bừng tia mắt đỏ tia sao.
Nhưng lúc đấy là chóe chóe.
Chóe chóe lên đúng không?
Nhưng mà miễn làm sao mà đừng có sao sệt là được.
Đấy.
Bởi vì sao? Lửa nó bùng lên, nó sệt qua một cái là nó tắt lịm.
Lửa bùng là lửa màu tàn không?
Đúng rồi.
Yêu vội, yêu chóng qua. Cái gì vội đến thì cũng vội đi.
Đúng rồi. Và hết số 161 này thì có một ý về tình yêu vợ chồng mà tớ thấy rất là tầm đắc.
Tao có nói thử xem nào.
Cái gì mà tình yêu của đôi bạn là phản ánh đặc biệt của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Ủa mà mấy cái này mấy kỳ trước nói rồi, tôi thấy có gì mới đâu.
Thì đó, kỳ này nó thêm vế tiếp theo không?
À.
Thật ra Ba Ngôi là một sự hiệp nhất trọn vẹn đúng không?
Ừ.
Nhưng mà trong đó vẫn có phân biệt các ngôi vị với nhau.
Ủa rồi cậu tâm đắc chỗ nào?
Thì Ba Ngôi dù hiệp thông trọn vẹn nhưng mà giữa các ngôi vị thì vẫn phân biệt.
À vậy nên có nhiều người nói là ui ông chồng tôi không thể nào hiểu hết tôi được. Hay là chính bản thân tôi cũng không thể nào hiểu hết ổng nổi. Vẫn cảm thấy gì đó thiếu thiếu, không có chia sẻ hết được đúng không? Thì cũng dễ hiểu thôi.
Đúng rồi, bởi vì nãy giờ tôi nói là tình yêu vợ chồng phản ánh hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi mà ông có hiểu tôi đâu. Tôi phải nhắc lại đến 3 lần.
Ừ thì là mầu nhiệm càng nhắc nhiều càng tốt có sao đâu. Càng ngày càng đi sâu vào. Đó. Và ông theo mỗi người là một nhân vị riêng. Hiểu nhau là điều đáng mơ ước. Càng nhiều càng tốt. Nhưng mà để mà nói là hiểu hết hay là hiểu trọn thì khó rồi. Tại sao?
Tại sao?
Tại vì đó là mầu nhiệm.
Mà dù sao thì cũng phải thấy rằng như Thánh Augustino nói á, cái nỗi khắc khoải của con người thì chỉ Chúa mới có thể lấp đầy thôi. Vì Chúa tạo nên con người mà, biết chỗ nào thiếu, chỗ nào thừa mà đắp vô đúng không?
Chúa tạo nên con người thì Chúa mới hiểu được con người, sản phẩm của Ngài mà. Vậy nên là dù vợ chồng có hạnh phúc đến đâu thì vẫn có một chút gì đó trống trải lúc này lúc khác hay là kiểu này kiểu khác đúng không?
Người ta chỉ được lấp đầy khi mà người ta nhận ra mình thiếu thôi.
Phần người mà ông giới hạn chứ không phải là toàn năng vô hạn đâu mà muốn nắm giữ toàn bộ mọi sự.
Vậy nên cái tóm lại ở đây là cần phải có Chúa đúng không?
Đúng rồi.
Và trong Chúa thì người ta mới có thể hiểu nhau nhiều hơn.
Không phải có nhiều tiền là hiểu nhau được đâu nha.
Đúng rồi. Mà hôm nay tự nhiên tôi thấy cậu hơi bị sâu sắc luôn á.
Sâu sắc gì? Mới sáng đọc báo nghe nói tỷ phú Bill Gates vừa mới chia tay vợ kìa, ly hôn rồi, ly dị rồi.
Nhiều tiền để làm gì?
Tiền thật nhiều trong túi, tiền thật nhiều trong ví, vẫn có lúc đau đầu, mấy ai chỉ sống vui mà không sầu đau. Tiền nhiều trong túi, tiền thật nhiều trong ví, ta vẫn cứ lao động, để khi nước mắt rơi lấy tiền mà lao.
Vậy thì nhiều tiền để làm gì?
Có tiền đã là hạnh tính. Này đi tu không có tiền để hỏi nhiều tiền để làm gì, hỏi thừa đọc cho không vui.
Nói chung là nói tóm lại là tớ thấy cậu hơi bị xuất sắc.
Mà tớ cũng thấy vậy, tớ thấy phục tớ quá luôn á.
Tớ lại sợ ông quá. Nhưng mà tớ thấy ở trên thì cậu đúng là sâu sắc thiệt. Nhưng mà câu vừa rồi nói xong là tớ thấy hơi bị nhảm rồi đấy.
Thì tớ bảo là sâu sắc rồi xấu, sâu sắc xấu. Thôi chúng ta qua tiếp số tiếp để cắt đứt cơn nhảm.
Rồi số 162. Độc thân có thể có nguy cơ trở thành một đời sống thoải mái một mình. Trong đó người ta có tự do để sống độc lập này, để di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác, từ công việc này đến công việc khác, hay từ một chọn lựa này sang một chọn lựa khác. Họ tự do sử dụng tiền bạc của mình, thường xuyên đi lại với người này hay người kia, tùy theo ý của mình muốn.
Và trong trường hợp đó thì chứng tá của những người kết hôn có thể trở nên sáng ngời.
Sáng chói luôn.
Đúng rồi. Và những người được gọi để sống trinh khiết thì có thể gặp thấy trong một số cặp hôn phối một cái dấu chỉ rõ ràng của lòng trung tín và quảng đại, cũng như là sự bền vững của Thiên Chúa đối với giao ước của Ngài. Và điều này có thể thúc đẩy họ sẵn sàng phục vụ người khác cách cụ thể và với một cái tâm tình hiến dâng hơn nữa.
Đúng rồi, bởi vì trong tình yêu vợ chồng nếu mà nhìn thấy cái sự quảng đại, cái sự kiên trì bền bỉ yêu nhau đến cùng thì cái đó đúng là tình yêu Chúa rồi, đúng không? Và Đức Thánh Cha nói rằng quả thật có những người sống đời sống kết hôn vẫn giữ được trong lòng mình cái sự trung thành của họ khi mà người kia với vẻ bề ngoài không còn hấp dẫn nữa.
Đúng rồi, già nhất, rồi, xấu rồi đó.
Đúng rồi. Mà khi mà không còn thỏa mãn được các nhu cầu của mình nữa, nhất là nhu cầu về tính dục đúng không? Hoặc là có nhiều khi họ thấy mình bị cám dỗ, trở nên bất trung, cảm thấy mình dễ rời bỏ người bạn đời của mình.
Chán cơm thèm phở.
Đúng rồi, mà phở thì thường ngon hơn cơm.
Tôi thích bún à. Nhưng mà tôi không thích bánh bèo nha.
Thảo mai là không được rồi.
Và một người vợ có thể chăm sóc cho người chồng bệnh tật của mình, trời quá đẹp không? Khi đó kề bên thập giá, chị lặp lại lời cam kết ân thuận của tình yêu cho đến suốt đời.
Và chính trong cái tình yêu đó đó, Đức Thánh Cha nói cái phẩm giá của người yêu thương nó tỏa sáng. Và một phẩm giá như thế nó phản chiếu cái đức ái, một cái tình yêu mà Thánh Augustino nói về tình yêu của Ba Ngôi đó, là ở bên nhau trong đau khổ. Và vì lẽ đó mà đức ái nó hệ tại ở cái việc là yêu người nhiều hơn là ở cái việc mà được người khác yêu.
Và chúng ta cũng có thể gặp thấy nhiều gia đình có khả năng phục vụ cách ân cần và quên mình đối với những đứa con gây phiền nhiễu và thậm chí là phụ bạc.
Và trong trường hợp như thế thì những bậc cha mẹ trở thành những dấu chỉ của tình yêu một cách tự do, một cách vô vị lợi của chính Đức Kitô.
Đấy, tất cả những điều ấy có thể nói là mời gọi những người độc thân sống một cái sự dấn thân vì nước trời một cách cởi mở và quảng đại hơn.
Ý cậu nói là chính khi mà nhìn thấy những cặp vợ chồng sống một cái đời sống quảng đại và vô vị lợi như vậy,
đấy,
làm cho người đi tu cũng cảm thấy à, liệu mình có sống cái tình yêu của mình một cách trọn hảo với Chúa Kitô và tha nhân không?
Đúng rồi, và thực sự những cặp vợ chồng hạnh phúc và hy sinh quảng đại cho nhau là những gương sáng cho các cha, các thầy, các sơ thôi chứ.
Đúng rồi.
Chứ đâu phải mình bảo là tôi sống chân khiết thì tôi đã đủ quảng đại đâu, chưa chắc.
Mà ngày nay á, cái hiện tượng tục hóa nó đã che mờ những cái giá trị của một sự kết hợp suốt đời và nó làm giảm đi cái vẻ đẹp của ơn gọi dâng hiến trong hôn nhân. Trong hôn nhân cũng có dâng hiến không?
Càng đọc càng thấy lạ nhưng mà hay thật á.
Đúng rồi, và bởi thế đó mình cần phải đào sâu những khía cạnh tích cực của đời sống hôn nhân và gia đình.
Hết số 162, tóm lại là số này nói đến những chứng tá về lòng trung tín, về sự quảng đại, nói chung là sáng ngời, tấm gương sáng ngời của những người sống bậc gia đình mà những người độc thân có thể là không có, hay đúng hơn là không có dịp mà thể hiện.
Đúng rồi, và sống chứng tá trong gia đình như vậy là làm thánh chứ không phải chuyện chơi.
Và thành thử ra là Đức Thánh Cha mới gọi họ là những vị thánh ở ngay bên.
Đúng rồi. Ví dụ như tuần vừa rồi tớ gặp một cặp gia đình có một đứa con bị đau. Mà chị nói rằng ngay từ khi khám thai đã phát hiện là đứa bé nó bị đau rồi. Và bác sĩ nói rằng thôi thì bỏ thai đi.
Bỏ đi, ở Việt Nam nhiều trường hợp này lắm.
Đúng rồi. Cái lúc đó là chị cũng phải chiến đấu rồi. Nhưng mà thôi cuối cùng thì chị bảo là à vậy thì chắc có thể mình sinh đứa bé ra xong rồi đưa đến cái trung tâm, một cái trung tâm đặc biệt á. Nhưng mà sau cùng thì chị nói rằng đây là thập giá mà Chúa dành cho tôi.
Wow, một sự hoán cải đúng nghĩa.
Đúng rồi. Và sau đó thì chính cái người con này với tất cả sự yêu thương và quan tâm, hai vợ chồng trở nên quan tâm và yêu thương nhau hơn.
Wow, vậy thì trong tuần này với những chia sẻ của Giáo huấn Vui cũng như là cái câu chuyện của đôi vợ chồng vừa rồi, chúng ta hãy tự nhủ mình rằng là dù ở bậc sống nào, chúng ta cũng hãy sống để trở thành những vị thánh ở ngay bên đối với những người bên cạnh chúng ta, quý vị nhé.
Không quan trọng là mình được yêu bao nhiêu, mà quan trọng là mình đã yêu như thế nào mà thôi.
Bằng cách là thêm một chút kiên nhẫn,
một chút quảng đại
và một chút phục vụ vô vị lợi.
Và hy vọng rằng với một chút kiên nhẫn, một chút quảng đại và phục vụ vô vị lợi đó thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên vui hơn, hạnh phúc hơn và bình an hơn.
Vâng, và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần tới trong chuyên mục Giáo huấn Vui của Vatican News tiếng Việt.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.